Cho nên trong kinh á, kinh diễn tả lại câu chuyện như thế này, là ở Nam Ấn Độ, chùa Lý Tước á, có hai thầy trò này, mà ông thầy hiện chứng quả vị A-la-hán rồi. Quý thầy thấy một bậc mà chứng quả vị A-la-hán rồi á, thì thấy được tâm chúng sanh không? Thấy không? Tức là thấy được tâm chúng sanh. Thì sáng hôm nay á, ông mới kêu đệ tử ông á, là đi qua cái vùng phía Bắc để mà giáo hóa chúng sanh. Thì đệ tử đi sau cái nó khởi một cái niệm như thế này, là muốn thành tựu quả vị Phật á, là mình phải xả thân hết tất cả, làm việc phụng sự Tam Bảo, phụng sự tha nhân. Có nghĩa là ai xin mắt mình sẵn sàng cho mắt, ai xin tai sẵn sàng cho lỗ tai, xin tất cả cái gì mình có mình sẵn sàng buông xả hết, và mình luôn luôn tầm cầu con đường giác ngộ. Lúc nào ông thầy ông kêu thôi đưa giỏ sách cho thầy thì mang cho con đi lên trước, phải không? Tiền hồi cái tự nhiên đệ tử nói chứ, nói chứ cũng sợ quá, cái cuộc đời này lao vào quá, đủ thứ chuyện hết, mình giáo hóa chúng sanh cực khổ mà người ta nói mình thì ham danh ham lợi, thôi kỳ này khỏi phát tâm Bồ Tát nữa, tu rụt rồi đến ngày nguyên tịch luôn, nhặt nước bàn luôn. Cái anh thầy nói thôi con đi ra sau. Thì đệ tử ba lần phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo á, thì ông thầy ông nhường ba lần luôn. Đệ tử ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, mới bước lên nó hỏi bạch thầy, tại sao mà ba lần thầy nhường bước cho con đi trước mà còn thầy mang đồ hành lý cho con nữa, mà tại sao mà thầy đi sau? Thì lúc này ông thầy nói là ta tuy là chứng quả vị A-la-hán rồi, mà ông vừa phát nguyện là đi trên con đường Bồ Tát đạo, ta phải nhường bước, nếu mà ta không nhường bước là ta bị sa độ. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ông thầy ông chứng quả vị A-la-hán rồi, mà người đệ tử chỉ cần khởi cái niệm là sẵn sàng đi trên con đường Bồ Tát đạo là ông thầy phải nhường bước, gánh hành lý cho ông dám, là đỡ cho ông trò gánh nữa. Gánh là mình tổn phước mình á, phải không? Rồi sao nữa? Ông ba lần phát tâm, rồi ba lần thối chuyển, cho nên ta đưa ông đi lên trước rồi đưa ông xuống sau có lý do. Thì sau khi mà đệ tử mà nghe ông thầy nói như thế rồi, thì từ đó về sau người đệ tử phát nguyện là luôn luôn đi trên con đường Bồ Tát đạo. Có nghĩa là thứ nhất là phụng sự Tam Bảo, thứ hai là phụng sự tha nhân. Đó, quý thầy thấy không? Quý thầy dám phát nguyện không? Cho nên quý thầy thấy mình tu tập trong chúng á, mình đừng có coi thường người nào hết, là cái điểm là than chốt nhất. Chưa chắc anh tu lâu năm mà anh hơn tôi, chẳng hạn như tôi tu này mười mấy năm, chưa chắc tôi hơn quý thầy mới vào. Nhiều khi mấy thầy mới vào, quý thầy phát tâm nguyện Bồ Tát hướng thượng ai đâu biết được, phải không? Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên trong câu chuyện mà người mà hốt phân đó, quý thầy nhớ câu chuyện hốt phân không? Ni đời hốt phân đó, sau khi mà ni đời hốt phân được Đức Phật cho vào tăng đoàn xuất gia học đạo, 4 tháng sau chứng quả vị A La Hán, thì ngài A Nan rất rõ ngạc nhiên mới nói như thế này: cái người này ra đời gặp Phật là có phước rồi, có phước mới ra đời gặp Phật, phải không? Rồi người này tu tập chứng quả vị A La Hán nữa chắc chắn sẽ có phước, nhưng mà nguyên nhân nào người này làm cái người gánh phân thấp kém nhất trong cái bối cảnh của xã hội? Từ bối cảnh xã hội chia ra 4 giai cấp: một là Bà La Môn, hai là Sắc Đế Lợi, ba là Phệ Xá, bốn là Thủ Đà La, mà cái người này thấp kém nhất không nằm trong 4 giai cấp đó. Thì Đức Phật nói không có gì lạ hết. Trong cái thời quá khứ của Đức Phật Ca Diếp ngày xưa, là cái vị này, tức là cái ông ni đời này, là một vị pháp sư rất là nổi tiếng, thông ba tạng kinh điển. Nhớ kiếm nó thông ba tạng kinh điển. Một hôm ông bệnh, mà bệnh cũng nhẹ thôi, ông có một người thị giả, mà người thị giả này đã bước vào con đường dòng thánh, có nghĩa là chứng quả vị tu đà hoàng kiến đạo rồi, mà ông có biết. Đúng ra là ông cầu vào cái bô, tức là cái bô cầu của ông đem ông đổ cũng được thôi, mà ông lại sai cái người này đi đổ cức cho ông. Do cái nhân duyên đó cho nên ông sa độ 500 kiếp đều ra đời làm cái người hốt phân. Quý thầy thấy không? Chứ không phải mình thấy đơn giản nha. Cho nên mình tu ở trong này á, chúng ta luôn luôn phát nguyện đi trên con đường Bồ Tát đạo để mà hướng đến con đường Phật quả, là cái điểm than chốt này nhất. Đó, quý thầy thấy không? Rồi, trước khi mà chúng ta lên đạo tràng á, thì chúng ta thầm tụng một bài kệ như thế này: nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh đắc vô ngại mục kiến nhất thiết Phật. Có nghĩa là được nhìn thấy Phật, cầu cho chúng sanh được mắt vô ngại thấy tất cả Phật. Có nghĩa là chúng ta bước lên thiền đường mà chúng ta muốn được nhìn thấy Phật, được con mắt vô ngại, là chúng ta phải như thế nào? Chẳng hạn như mình tối nay mà quý thầy bước lên thiền đường, mình thấy tất cả mọi huynh đệ của mình đều là Phật hết á, đều có mầm móng của Phật, mình thấy rõ thấu tột luôn, không phải mình ức tưởng nữa. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Hàng ngày chúng ta phải làm như thế nào để mà thấy được là con mắt vô ngại thấy tất cả muôn pháp đều là Phật? Thì trong hàng ngày chúng ta phải tu tập như thế nào mới thấy được? Có nghĩa là ở trong đây á, chư tổ dạy mình như thế này, có nghĩa là mình muốn lên đạo tràng, có nghĩa là lên thiền đường, hay là nói khác hơn, đi tất cả mọi nơi mà mình thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, được con mắt vô ngại á, thì chúng ta luôn luôn thắp sáng chánh niệm trong lúc chúng ta làm việc. Ở đây có nghĩa là trong kinh Tỳ Gia Tạp Sự có ghi lại như thế này, là ông Cách Cô Độc ngày xưa ông hiến hoàng, ông mua đất để mà cúng dường cái tinh xá đó, thì ông phát nguyện như thế này: sáng ông đều đến để ông quét cái khu rừng Thầy Đà đó. Thì nhưng mà một hôm ông bận biểu gia đình đó, ông không đến ông quét được. Thì sáng hôm nay Đức Phật dậy rất là sớm, đi ra thấy lá cây rất là nhiều, cho nên Đức Phật khởi cái niệm như thế này. Đức Phật vừa khởi niệm là làm như thế nào đó để cho vua trời Đế Thích xuống để mà cúng dường những cây chổi để mà quét sân. Nhưng mà trong kinh diễn tả lại là Đức Phật khởi niệm thế tục là đến con kiến cũng biết luôn. Có nghĩa Đức Phật vừa khởi niệm về chẳng hạn như cái thế tục thường tình là con kiến cũng biết cái tâm niệm của Phật. Mà Đức Phật mà khởi niệm xuất thế gian thì hàng Bồ Tát thập địa cũng không thấy. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên lúc này trời Đế Thích đang ngồi trên núi, tự nhiên trên cung trời tự nhiên cảm thấy rất là xót xa, cho nên nó nhìn xuống mới thấy rõ được tâm niệm của Đức Phật. Cho nên Đế Thích mới đến núi Hương Tích lấy 500 cây chổi và cúng dường cho Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn lúc này tự thân quét rừng. Thì lúc này Đức Phật mà quét rồi thì những đại đệ tử, chẳng hạn như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Đại Ca Diếp đều phụ với Phật để mà quét cái khu rừng đó. Thì sau khi mà quét xong, Đức Phật nghĩ, Đức Phật nói như thế này: này các thầy tỳ kheo, một người mà tự thân quét đất ở đạo tràng được sanh 5 công đức. Chẳng hạn như sáng nay mà quý thầy mày đi ra sân mà quét sân là được 5 công đức. Ngày xưa mình quét sân mình biết, phải không? Có nghĩa là chúng ta mà quét sân với tinh thần chánh niệm, tỉnh tại, thì chúng ta được 5 công đức. Thứ nhất là tự tâm thanh tịnh. Quý thầy thấy là chẳng hạn như bữa nào mình mệt mỏi mà mình ngồi thiền nó có những cái chướng ngại nào đó, sáng sớm quý thầy kinh nghiệm mình quét xong từ tốn chánh niệm tỉnh tại, tự nhiên nó tăng trưởng cái niềm tin cho mình, niềm vui cho mình đó, quý thầy để ý Thứ hai là khiến tâm người thanh tịnh. Thứ ba là chư thiên quan hỷ. Thứ bốn là trồng nghiệp đoan chánh. Thứ năm là mệnh chung, nếu mà chưa giải thoát thì người này sanh thiên. Đó là 5 công đức mà cái người đó phát cái tâm mà quét sân cho đại chúng. Quý thầy thấy không? Cho nên bữa nào mà quý thầy mà thấy trưởng liêu mà cắt trên bảng mệt mỏi lắm, quý thầy cũng ráng cố gắng. Chứ còn mình nằm ì mình ngủ luôn là mất hết công đức. Mà trong kinh A Hàm Phật dạy rất là rõ, cái người này mà đại chúng đi làm mà mình không chịu đi làm, nghĩa là cắt tên trên bảng mình không chịu đi làm theo đại chúng, là pháp ác tăng trưởng mà pháp thiện thì tổn giảm. Nhớ kỹ đó. Mà cái người này sau khi mà ra đời mất cái công đức xuất gia, không được xuất gia tu học luôn. Có nghĩa là cái đời sau là không bao giờ tu học được nữa. Nhớ kỹ điểm đó. Chẳng hạn như đại chúng mà mình quét sân cho mình, mà tự nhiên mình ngủ mình không chịu đi quét sân, đó là mình tổn phước. Có nghĩa là pháp thiện thì càng ngày càng tổn giảm, mà pháp ác càng ngày càng tăng trưởng. Nhớ kỹ điểm đó. Thì đây trong cái tinh thần mà gọi là được nhìn thấy Phật, cầu cho chúng sanh được mắt vô ngại thấy tất cả Phật, thì đây nằm trong phẩm gọi là kiến Phật A Xúc. Phật A Xúc ở đây là ở cái cõi nước bất động, có nghĩa là bất động là không có động đó. Là lúc bấy giờ Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cập như thế này: ông muốn thấy Như Lai thì lấy gì mà quán sát? Có nghĩa là thấy Như Lai đó. Thì ông Di Ma Cập thưa: bạch Đức Thế Tôn, như con quán thập tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Có nghĩa là ba thời đều dừng trụ, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có nghĩa là thấy từng tâm niệm. Mà lúc này quý thầy mà thấy được từng tâm niệm là cái gì thấy? Cái gì thấy được từng tâm niệm vọng tưởng của mình? Cái gì thấy được? Đó. Chẳng hạn như quý thầy đang ngồi thiền mà niệm khởi, vừa giấy khởi lên, mình nhớ nhà, nhớ này, nhớ kia. Mà cái gì thấy được những từng tâm niệm đó? Quý thầy phải lưu ý chỗ đó. Mà thấy được như thế rồi, đó là thấy thật tướng của Như Lai. Mà thấy thật tướng của Như Lai là không đến, không đi, không trụ, không dừng ở. Bởi vì sao? Vọng tưởng là không thực thể. Mà đã không thực thể là bóng dáng của sáu trần. Mà thấy được như thế rồi thì tự nhiên vọng tưởng nó dừng. Mà vọng tưởng dừng tức có nghĩa là quán thật tướng của Như Lai. Đó gọi là kiến Phật A Xúc. Nhưng mà quý thầy thấy được không? Thấy được không? Cái này rất là khó phải không? Có nghĩa là có những người nào mà túc duyên sâu lắm á, hoặc người đó vào thấp, hoặc người đó công phu một thời gian mà nó nhường nhuyễn rồi đó, thì cái người này có những cái cảnh giới là lúc này á, cái thân mình giống như là tan biến trong hư không luôn. Cái thầy để ý nha, chẳng hạn như có những lúc người người đó ngồi thiền là thấy cái thân này nó là tan mất luôn, mà chỉ có một cái biết duy nhất hiện diện trong giờ phút thực tại này, và có nhiều lúc là hơi thở bạc luôn, là người này cảm thấy thân của mình và với hư không là một thực tại duy nhất, nó hòa lẫn luôn. Đó là trong giờ phút thực tại này, người đó gọi là kiến Phật A Xúc, tức có nghĩa là thấy được cảnh giới Phật bất động. Mà mấy giây quý thầy biết không? Không tới một phút. Chẳng hạn có những lúc mình đạt đến những cái trạng thái đó, nhưng mà chỉ có tích tắc trong một giờ đồng hồ, hay nói khác hơn trong nửa giây nào đó thôi. Nhưng mà người đó quý thầy thấy là người đó là gì? Chỉ cần mà quý thầy mà ráng tu tập mà đạt được những cảnh giới thật chứng đó, đó là quý thầy gọi là bất thối chuyển trong cuộc đời này. Bảo đảm quý thầy mà thấy được như thế rồi thì cái hạnh phúc thế gian dầu cho quý thầy là tỷ phú, là vua chúa, là quan quyền đều là con số không. Mà chính cái này là cái điểm chúng ta phải đi. Mà quý thầy phải tu nhớ nha, phải nắm bắt được cái chỗ đó. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, cái người đó được sống hạnh phúc của thế gian, mà người này bước vào con đường sức thế gian mà không nắm bắt được cái pháp hành của mình á, thì tu một thời gian bảo đảm quý thầy gặp chuyện phiền não quý thầy không bao giờ tu được, xin hoàn tục bảo đảm một câu. Còn đây mà quý thầy nắm bắt được pháp hành, nắm bắt được thật tướng của mình đã đi qua rồi á, thì bảo đảm dù khó khăn gian khổ quý thầy vượt qua được, vượt qua hết tất cả cái nạn biến dáng hết. Mà cái pháp hành sức thế gian này nó quá cao cả, quá cao thượng, mà đây chính là con đường hướng thượng mình phải đi, thì quý thầy dù cho bất cứ giá nào quý thầy vượt qua được hết. Ở đây chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm, có những lúc á, mình tưởng như là mình không có thể nào tu được, nhưng mà quý thầy nhớ lại cái pháp hành ngày xưa mình đã từng nếm qua, tự nhiên quý thầy vượt qua được. Mà chính trong giờ phút thực tại này quý thầy cứ tin đi, có năng lực mười phương chư Phật hộ niệm quý thầy, nhớ quý thầy tin không? Nhiều khi cái người này á, mà đang mưa, người này chỉ cần khởi một niệm là mưa dừng luôn. Có chứ không phải không, có những người quý thầy cởi lại á, có. Đó là năng lực của mười phương chư Phật hộ niệm. Tin không? Quý thầy tin không? Không tin tôi xin dẫn chứng một câu chuyện nha. Tức là Tổ Đạt Ma đó, một hôm á, ngài thấy là ngài già yếu rồi, bây giờ ngài kêu các đệ tử ra để mà chứng nghiệm cái sở hành, cái pháp hành của mình như thế nào. Thì lúc này ngài đại phó ra thư như thế này: theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Thì lúc này tổ nói: ngươi được phần gia của ta, cứ nghe được phần gia thôi. Thì lúc này bà ni tổng trì bước ra thưa: nay chỗ hiểu của con, như tổ A Nan thấy nước Phật A Xúc, chỉ thấy một lần không bao giờ. Bà bước ra thưa bà nói như thế này, tức là nay chỗ mà thấu tột của con á, là như tổ A Nan thấy nước Phật A Xúc, chỉ thấy một lần không còn thấy lại. Thì lúc này tổ mới nói: ngươi được phần thịt của ta. Ở trong này có một cái tích như thế này, là lúc này á, tổ A Nan chưa chứng đạo mà sao mà thấy nước Phật A Xúc được. Chưa chứng đạo mà mới có kiến đạo, tức là bước vào dòng thánh chứng quả vị tu đồng hoàng thôi, chưa có thần thông sao thấy. Nhưng mà quý thầy nhớ là nha, trong một cái quyển kinh á, có ghi lại như thế này, tôi không nhớ quyển kinh như thế nào mà coi lâu quá rồi, mà có một đoạn kinh nói như thế này: Đức Phật dùng cái năng lực thần thông của Đức Phật, thì lúc này ngài A Nan nương theo cái thần lực của Đức Phật thấy rõ ràng cảnh giới Phật A Xúc. Vừa thấy như thế thì Phật rút cái thần thông của Phật lại, thì A Nan không bao giờ thấy được. Thì ở đây có cái tích. Mà Phật là tiêu biểu cho cái gì? Phật là tiêu biểu cho thánh đạo, cho chánh giác, cho chánh niệm trong giờ phút thực tại đó. Cho nên ở đây bà Ni Tổng Trì bà nói là: con giống như tổ A Nan thấy nước Phật A Xúc, chỉ thấy một lần thôi. Có nghĩa là trong lúc thiền tập bà đạt đến cái cảnh giới thấy cõi Phật bất động, có nghĩa là không còn vọng tưởng nữa, không còn thân tâm nữa, mà chỉ còn một cái biết duy nhất của bà. Cho nên tổ nói ngươi được phần thịt của ta, có nghĩa chỉ thấy một lần thôi bạc tâm tích luôn. Chẳng hạn như quý thầy có một lúc nào đó quý thầy nhập thất tu á, tự nhiên mình phát minh được một cái điểm nào đó, nhưng mà ra ngoài nó mất. Nhưng mà người đó không phải là dở nha, nhớ kỹ điểm đó, chứ người đó là không phải là người đó dở. Người đó chỉ cần, tôi bảo đảm quý thầy chỉ cần thấy một lần thôi, rồi bắt đầu giống như phàm phu, cũng là cái người này là người hướng thượng. Người này bảo đảm luôn luôn đi đến con đường Phật quả, chắc chắn đời này không xong đời khác. Bởi vì người này đã có một lần nào đó bước qua con đường kiến Phật A Xúc, tức là cảnh giới bất động. Là quý thầy nhập thất là quý thầy phải lưu ý cái điểm này. Chứ mình thấy là cái pháp của Hòa Thượng nó chỉ ra nó không có dính dáng gì hết. Vào nhập thất sao nó vọng tưởng nhiều quá. Nhưng mà có một lúc nào đó quý thầy đạt đến cái chỗ bất động đi, thì quý thầy tin chắc rằng không khác gì bà Ni Tổng Trì mà tổ Đạt Ma Thọ Ký, ngươi được phần thịt của ta. Có nghĩa là tin chắc về cái pháp hành của mình. Đó, quý thầy thấy không? Tu là phải như thế á.